Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở trong giáo hội Công giáo hay là Phật giáo hay là Tin lành hay là Hòa hảo? Giáo hội. Chúng ta đang sống trong giáo hội Công giáo, và giáo hội Công giáo này là do Đức Giêsu đã thiết lập, và ngài đặt nền tảng trên đá tảng là Phêrô, người đầu của hội thánh. Và thưa anh chị em, ngay từ đầu thì hội thánh, giáo hội Công giáo đã luôn bị bắt bớ, bị bách hại, bị cấm cách. Ngay từ đầu, mới bình yên được ít năm là nhiều người tin vào Chúa, nhiều người được ơn chữa lành, rồi các tông đồ đi rao giảng. Nhưng mà ngay khi các tông đồ đang đi rao giảng đã bị bách hại chưa? Bị công đã bị bắt chưa? Bị đánh đòn chưa? Bị tống ngục chưa? Rồi bị đe dọa chưa? Chúng ta thấy ngay từ ban đầu, mà chẳng ai xa lạ, người sáng lập nên giáo hội Công giáo là ai? Là ai? Tỏ lên là ai? Người sáng lập đạo Công giáo là ai? Chúa Giêsu có bị bách hại không? Chúa Giêsu có bị đánh đòn không? Chúa Giêsu có bị tù không? Chúa Giêsu có bị treo trên thập giá không? Chúa Giêsu có bị chết không? Cho nên người sáng lập ra đạo mà đã bị bách hại, thì những người đi theo Chúa, những người nối tiếp công việc của Chúa không thể nào mà không bị bách hại. Chúa nói: trò không thể hơn thầy được, tớ không thể hơn chủ được, bằng đã là may lắm rồi. Người ta đã bách hại thầy thì cũng sẽ bách hại các con, người ta bách hại chủ thì cũng bách hại tớ. Cho nên đi theo Đức Giêsu là chúng ta chấp nhận lội ngược dòng. Đi theo Đức Giêsu là chúng ta chấp nhận đương đầu với một thế lực là ma quỷ. Đi theo Đức Giêsu là chúng ta đang là người ở trong ánh sáng, và luôn luôn bóng tối nó tìm mọi cách để mà nó phủ lấp, nó dập tắt ánh sáng đi. Vì thế mà đừng lạ gì, thưa anh chị em, khi chúng ta đến với lòng Chúa thương xót, khi chúng ta đi cầu nguyện lòng Chúa thương xót, khi chúng ta đi loan truyền lòng Chúa thương xót mà bị bách hại, mà bị cấm cách, mà bị hiểu lầm, mà bị nghi ngờ, rồi gièm pha, rồi chế giễu, rồi nói hành nói xấu những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, những người lên làm chứng cho lòng Chúa thương xót, và những người đi thực hành lòng Chúa thương xót, chúng ta có bị bách hại không? Nói lên, chúng ta có bị bách hại không? Tôi nhớ cách đây 2 năm, mà trong suốt một cái thời gian trước đó là 3 năm trời. 3 năm trời không được đi loan truyền lòng Chúa thương xót, bị cấm cách, bị đe dọa, bị nguyền rủa, bị sỉ nhục đủ mọi thứ suốt 3 năm trời như vậy, thưa anh chị em. Và suốt 3 năm đó tôi tưởng rằng là thôi, đời mình kể như tàn rồi. Tôi tưởng như là công việc mà Chúa trao cho mình không xong rồi. Tôi tưởng rằng công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót tại Việt Nam của mình đã đứt đoạn, đã đi đến hồi kết thúc. Cho nên lúc đó tôi bị giằng co giữa hai cái. Một là tiếp tục giữ được cái lý tưởng đó, mà tiếp tục giữ cái lý tưởng đó thì tìm mọi cách làm. Làm không công khai không được thì làm chui, làm trái không được thì làm phải. Giống như là Chúa Giê-xu nói, khi người ta đánh thành này, đánh các con ở thành này thì các con trốn sang thành khác, chứ không phải đưa cái đầu ra để cho nó bắt. Cho nên tôi tìm mọi cách để loan truyền lòng Chúa thương xót bằng những phương tiện truyền thông. Giảng không được thì giảng trong nhà, giảng trong nhà rồi thâu âm rồi gửi lên mạng và phát ra ngoài nước ngoài. Viết báo, viết bài trong nhà rồi thì gửi email đi các nơi, rồi in sách, in vở, rồi gửi những ảnh lòng Chúa thương xót, cả mấy triệu tấm ảnh lòng Chúa thương xót và tượng lòng Chúa thương xót như anh chị em thấy ở ngoài lễ đài kia. Chúng tôi gửi đến tất cả các giáo phận, các giám mục nào cần bao nhiêu, mấy trăm tượng chúng tôi gửi hết để các giám mục gửi tặng cho các giáo xứ ở trong giáo phận, mà không biết là xuất xứ nó từ đâu. Tại vì tôi không được phép công khai, cho nên cứ gửi, cứ âm thầm cho những anh chị em thiện nguyện đi. Rồi công tác bác ái cũng vậy, cứ tiếp tục duy trì. Hàng tháng, hàng tuần các em thiện nguyện cứ đi công tác. Tôi là người ở bên trong, người trong bóng tối, cứ tiếp tục hỗ trợ các em phương tiện, rồi các em dẫn thân ra đi làm việc như vậy. Anh chị em thấy y như là thời giáo hội sơ khai. Và càng bách hại bao nhiêu, lạ một cái điều như ta thấy trong bài đọc 1 sách Tông đồ Công vụ thứ 4 sau Chúa Nhật thứ 3 Phục sinh. Hồi ấy hội thánh tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các tông đồ ra, mọi người đều phải tản mát về các vùng quê miền Jude và Samari. Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Stefano và khóc thương ông thảm thiết. Còn ông Saulo, tức là Phaolô sau này, thì cứ phá hoại hội thánh. Ông đến từng nhà lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi mà tống ngục. Cái người mà sau này trở thành tông đồ dân ngoại thánh Phaolô lại là người ngay từ đầu là phá hoại hội thánh, đến từng nhà lôi cả đàn ông đàn bà đi tống ngục. Và những người phải tản mát này đi khắp nơi loan báo lời Chúa. Những người phải tản mát này đi khắp nơi để loan báo lời Chúa. Anh chị em cầm cây quạt giơ cao lên. Đây là nhiệm vụ của chúng ta phải nhớ. Những người bị bách hại, những người bị cấm cách thì họ tản mát đi khắp nơi để loan báo lời Chúa. Mạnh lên, họ đi khắp nơi để họ bị bách hại, họ bị cấm cách ở chỗ này, họ chạy đi chỗ khác, họ họ bị cấm ở thành này, họ chạy sang thành khác để. Thì chúng ta thấy chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nếu người ta cấm mình chỗ này, mình chạy đi chỗ khác để. Có phải người ta cấm mình nhậu chỗ này, mình chạy đi chỗ khác mình nhậu không? Có phải người ta mình đánh bài chỗ này, người ta cấm đánh bài chỗ này, mình chạy đi chỗ khác đánh bài không? Có phải là mình cá độ bóng đá chỗ này, người ta cấm rồi mình chạy đi chỗ khác cá độ bóng đá không? Không, thưa anh chị em, chúng ta mang trong mình dòng máu lòng thương xót. Cái dòng máu nó chảy trong trái tim của mình, đây trong khí huyết của mình rồi. Cho nên dù ở đâu, dù bất cứ hoàn cảnh nào, Phaolô bảo thuận lợi hay không thuận lợi, chúng ta vẫn cứ tiếp tục ra đi loan báo lời Chúa. Và ngày hôm nay mỗi người là con cái của lòng Chúa thương xót thì chúng ta phải mạnh dạn ra đi để loan báo lòng thường xót Chúa. Dù là khó khăn cũng vẫn cứ phải tiếp tục ra đi để loan báo lòng thường xót Chúa. Cứ như vậy. Và bị bách hại, tưởng rằng bị bách hại như vậy thì là không còn cơ hội nào. Nhưng mà Chúa lại làm cái điều lạ lùng. Khi bị bách hại như vậy, người ta phải tản mát đi, lại là cái cơ hội rất thuận lợi. Thánh Phaolô bảo, đối với những người yêu mến Chúa, Chúa biến sự dữ thành sự lành. Đáng lẽ người ta trốn chui, trốn nhủi, người ta sợ hãi, thì không, cấm chỗ này người ta lại chạy sang chỗ khác. Mà chạy sang chỗ khác không phải để đi chơi, không phải để đi nghỉ, không phải để kiếm tiền, không phải để kiếm công ăn việc làm, nhưng mà chạy sang chỗ khác để loan báo lời Chúa. Lúc 3 năm như vậy, sau đó thì tôi nhập vào giáo phận. Rồi nhập vào giáo phận, Đức Tổng hỏi tôi: Long, giờ con muốn đi chỗ nào? Nói thưa Đức Tổng, chỗ nào mà khó nhất, chỗ nào mà nghèo nhất, chỗ nào mà xa nhất, chỗ nào mà không ai đi thì Đức Tổng cho con đi. Ngài bảo: Vậy thì đi xuống Nhà Bè được không? Rồi có biết Nhà Bè là cái gì đâu. Bảo chỗ nào Đức Tổng thấy mà khó nhất, nghèo nhất mà không ai đi thì Đức Tổng cho con đi. Thế thì Đức Tổng đưa tôi xuống tới giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này. Và khi xuống đây cũng có cái cảm giác như là thời giáo hội sơ khai, là mình từ thành phố đang là hoạt động hăng hái, hoạt động giới trẻ, hoạt động đủ thứ hết, rồi đi lao và đi loan truyền lòng Chúa thương xót 5 năm, sau đó bị cấm tới 3 năm. Mình cảm thấy nếu mà quay trở lại hoạt động về giới trẻ chắc là ngon. Nếu mà quay trở lại hoạt động về những lĩnh vực khác, làm MC rồi lên hoạt náo viên rồi tổ chức trại rồi đi picnic đi, chắc là ngon. Nhưng mà tự nhiên lúc đó lòng thương xót Chúa nó thấm vào máu rồi, không có thiết cái gì nữa, bỏ hết, dạy học cũng bỏ, đi học ở nước ngoài 7 năm về gia đình lấy cái bằng tiến sĩ xong về nhà cũng bỏ luôn, không có tha thiết gì cả, mà chỉ còn một cái việc duy nhất là loan báo lòng Chúa thương xót. Ở đâu mời là đi, ở đâu gọi là đi, ở đâu cấm cũng đi. Lì như vậy. Thì chúng tôi thấy rằng khi mình về đây, ở một cái nơi mà chưa biết ất giáp gì cả, thì một cái nơi nó hoàn toàn là trắng, nhìn trên bản đồ số người Công giáo không có bao nhiêu, mà cái hạt xóm chiếu là về diện tích là lớn nhất trong tất cả các hạt, nhưng mà số người Công giáo lại nhỏ nhất trong các hạt của giáo phận Sài Gòn. Giữa một cánh đồng mênh mông như vậy, bắt ngát như thế, vì mình về đây làm cái gì đây? Những người bị bách hại ra đi và họ tản mát khắp nơi để loan báo lời Chúa. Mà chả lẽ mình 60 tuổi, chưa già, không còn trẻ, mà không nhẽ về hưu non rồi không loan báo lời Chúa. Cho nên bao nhiêu vốn liếng dốc hết, dốc hết tình này ta trả nợ đời, dốc hết tình này vào giáo điểm Tin Mừng, vốn liếng tinh thần vật chất dốc hết. Từ con số 5 người đến đây ngày lễ ngày thường, 100 người ngày Chủ Nhật, và hôm nay là ngày thường, anh chị em ai đi lễ hôm nay giơ tay. Đây là câu trả lời cho những ai mà còn đang nghi ngờ về quyền năng lòng Chúa thương xót, là bị cấm cách, họ tản mát đi khắp nơi và họ loan báo lời Chúa. Mà loan báo lời Chúa thì như thế nào, anh chị em nghe, nghe tiếp. Những người này tản mát khắp nơi loan báo lời Chúa. Ông Philippe xuống một thành miền Samari và rao giảng Đức Kitô cho dân cư ở đó. Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philippe rao giảng. Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philippe rao giảng, bởi được nghe đồn, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Chúng ta thấy Chúa nói với các tông đồ: các con hãy đi loan báo Tin Mừng. Và Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Ông Philippe này là một phó tế, giống như là phó tế Stefano. Và khi Philippe là phó tế mà đi rao giảng, không phải là linh mục nhé, không phải là giám mục nhé, không phải là giáo hoàng nhé, mà Chúa dùng cái ông phó tế này, một ông lính què này đi rao giảng, mà làm cho người ta chú ý đến những điều ông rao giảng. Vì ông chỉ rao giảng lời Chúa, ông chỉ rao giảng về quyền năng và lòng thương xót của Chúa, chứ ông không rao giảng những chuyện xã hội, chính trị, những chuyện ngoài đời. Ông không rao giảng những chuyện về khoa học, kỹ thuật, nhưng mà ông rao giảng lời Chúa. Và người ta chú ý đến lời của Chúa, chú ý đến cái điều ông rao giảng, bởi họ nghe đồn. Đó là nghe đồn. Và bởi họ đến tận nơi, họ chứng kiến thấy ông đã được Chúa ban cho làm nhiều dấu lạ. Thưa anh chị em, những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, Chúa cũng hứa là Chúa sức dầu vào môi miệng những người đó, để lời của người đó thu hút người ta. Và Chúa sức dầu vào lỗ tai, vào trái tim của người nghe, để họ nghe rao giảng lòng Chúa thương xót, họ qua lỗ tai được sức dầu, thấm vào trái tim được sức dầu. Cho nên cả người rao giảng lẫn người nghe về lòng Chúa thương xót Chúa đều được Chúa sức dầu. Nếu không có thì tất cả những lời mà chúng tôi rao giảng không có thấm thía gì hết. Nếu mà không có được Chúa sức dầu thì anh chị em có đến đây nghe từ sáng đến tối cũng chẳng hiểu gì đâu, mà có hiểu cũng chẳng nhớ, có nhớ cũng chẳng làm, mà làm cũng chẳng hiệu quả gì đâu. Thưa anh chị em, đấy, chúng ta thấy ngay từ thời đầu giáo hội sơ khai, Chúa đã củng cố những lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo, bằng những dấu lạ kèm theo. Và người ta nghe đồn, rồi người ta đến nơi, người ta chứng kiến. Hôm nay anh chị em đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng Chúa thương xót ở đây cũng là nghe đồn, có không? Có không? Nghe đồn. Rồi anh chị em nghe đồn, rồi anh chị em đến và anh chị em chứng kiến, nghe tận tai và thấy tận mắt. Đấy, Chúa đang làm cái thời giáo hội sơ khai cách đây hơn 2000 năm. Thì ngày hôm nay cũng Đức Giêsu đấy, Đức Giêsu hằng sống, hôm qua, hôm nay và ngày mai là một. Chính Đức Giêsu ấy đã thực hiện điều ấy với giáo hội sơ khai. Thì ngày hôm nay chính Ngài, Đức Giêsu ấy đứng dầu lòng thương xót ấy, cũng đang thực hiện những điềm thiền dấu lạ tại đây. Một cái rúm người, có 5 người, có 100 người. Và cái rúm ấy nghe đồn, nghe đồn, nghe đồn. Và họ đến, họ đến, họ đến. Rồi họ chứng kiến, họ chứng kiến, họ chứng kiến. Và ngày hôm nay chúng ta thấy mỗi ngày cả ngàn con người đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Cho nên hồi đó các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng, vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị trúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Đấy, chúng ta thấy ngày xưa Chúa đã làm điều đó, ngày nay Chúa còn làm không? Còn không? Ngày xưa những kẻ bị quỷ ám đã bị trừ khỏi, ngày hôm nay Chúa còn làm không? Ngày xưa nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành, ngày hôm nay Chúa còn làm không? Và trong thành người ta rất vui mừng. Trong thành người ta rất vui. Anh chị em cầm cây quạt, không có cây quạt thì cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, giơ cao lên nói vui mừng. Trong thành khóa ăn kêu nói mới giơ tay chứ đâu phải cứ giơ đâu. Không phải, bỏ tay xuống. Bỏ tay xuống, bỏ xuống, khi nào nói mới giơ lên. Trong thành người ta rất vừa nói vừa làm, trong thành người ta rất. Hôm nay chúng tôi đến đây cũng thấy những điểm thiêng dấu lạ Chúa làm, cho nên chúng tôi cũng rất. Ai đến đây đang buồn cũng rất. Ai đến đây đang đau ốm bệnh tật cũng rất. Ai đến đây đang là những người tội lỗi xì ke ma túy cũng rất. Ông có không? Có không? Có thì lên đây. Đó, ông á, ông lên đây. Đợi, ông lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Qua đây, qua đây. Đây, mời ông lên đây. Người ta chứng kiến những điểm thiêng dấu lạ Chúa làm mà người ta rất vui mừng. Hôm nay ông làm chứng cho mọi người thấy rằng Chúa đã làm những điều lạ lùng trong cuộc đời của ông như thế nào. Tên gì?
Tôi thì có con. Nó bị nghiện cách đây là
nói to lên.
Bị nghiện cách đây là hơn 15 năm rồi.
Ai?
Con.
Ông hả?
Con Con trai ạ.
À, ông có người con trai. Con trai ông tên gì?
Tên trai là Lê Hoài Nam.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay là 40 tuổi.
Ờ, bị nghiện bao nhiêu?
Bị nghiện năm nay là hơn 15 năm rồi. Hôm nay nghe tin đồn, đến nhờ cha Chúa để cầu nguyện xin cho con khỏi nghiện ma túy.
Ông tên là gì?
Tên tôi là Lê Anh Ninh, quê ở Thanh Hóa.
Tên gì?
Lê Anh Ninh.
Lê Anh Ninh.
Quê Thanh Hóa.
Quê Thanh Hóa. Ông đạo gì?
Tôi là ngoại đạo.
À, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây là người ta nghe đồn thấy không? Ông nghe đồn là ông nghe người ta đồn sao ông nói nghe coi. Từ Thanh Hóa ông nghe đồn giáo điểm tin mừng sao ông nói nghe. Nghe đồn sao?
Tôi như vậy là nghe đồn là có một người ở bên cạnh, xã bên cạnh, người ta vào trong này, cũng nghe đồn trong này có, cho nên vào người ta nói thì tôi bắt máy bay tôi vào luôn. Vào luôn và đến vào đêm hôm qua, lúc 1 giờ đêm tôi vào đây rồi. Thì vào hôm nay tôi dự lễ và xin cha và Chúa cầu cứu gia đình mình.
À, đây là ông nghe đồn và hôm nay ông bắt máy bay từ Thanh Hóa đi vào trong Sài Gòn này đến với giáo điểm tin mừng. Đây tôi gửi tặng cho ông một cái máy 365 bài giảng. Vậy ông đưa cho cháu nó nghe nha, thằng con trai mà 15 năm xì ghe đó nha. Đó, ông cho nghe. Rồi chúng tôi sẽ cầu nguyện cho con của ông được thoát khỏi sự kìm kẹp của sự giữ, của ma quỷ, của Satan, làm cho anh làm nô lệ cho xì ghe ma túy nha. Rồi, xin Chúa lành cho ông. Rồi, còn ai nữa? Ông cũng nghe đồn phải không? Rồi, lên đời nghe đồn. Đến đây. Ông nghe đồn sao?
Con, thưa cha, con mở mạng ra thì con thấy lòng thương xót của Chúa, thì con thấy lòng của con thì có cảm động lắm, mà tự nhiên con chảy nước mắt ra. Mà con thấy bệnh tật thì rất nhiều, mà con phải bệnh sỏi mật mà 9 năm nay mà mổ 3 lần. Lần thứ nhất con đi khám để cho ra bệnh thì bác sĩ không cho con về. Bác sĩ làm thủ tục cho con 1 tuần là lên bàn mổ. Người ta cắt mật của con và cắt phần 2 lá gan của con. Thế lần đấy lần là con yêu về con yếu lắm. Thế lần thứ hai là con lên con mổ lần thứ hai thì người bác sĩ mổ cho con là không khâu cho con, lại để cho người bác sĩ thực tập khâu cho con, bị vào ruột, thế là dính vào ruột, thế là con không còn tí máu nào nữa. Thế là con lúc ấy là con có bà sơ ở Bắc Linh ấy, thì cũng cầu nguyện cho con, thế là con được khỏe. Thế lần thứ ba thì con thấy người ta thấy con không có máu, thế là nằm ở Việt Đức ấy, 1 tuần. Thế là người ta chuyển cho con vào Bạch Mai để truyền máu. Để truyền máu xong người ta về, người ta lại chuyển con về Việt Đức. Thế chuyển về Việt Đức thì lúc ấy con được lịch là lên bàn mổ. Thế là lúc ấy nhờ con với lại nhà con đi thì bác sĩ bảo là phải làm cái giấy để giữ chữ máu. Thì lúc ấy nhà con sơ suất thì không làm. Thì lúc bây giờ con lên bàn mổ rồi thì người ta trói chân tay của con rồi. Thì con người ta hỏi con rằng cái giấy giữ chữ máu đâu? Thì là không có. Thế là người ta đuổi con về. Thế là người ta đuổi con về đến lần thứ để tuần sau với bắt được con lên bỏ. Mà nếu có ấy mà Chúa cho con mổ vào cái giờ đó thì con sẽ Chúa sẽ gọi con về rồi. Cơ mà lúc ấy có người ở Hòa Bình ạ, thì vợ ấy người ta mổ nên thế là đến.
Rồi được rồi, rồi cuối cùng sao?
Thì con thấy được nhiều ơn Chúa quá, thì lại con với lại con xin cha.
Rồi ông nghe đồn về giáo điểm tin mừng như thế nào? Sao ông biết đến ở đến đây mà ông là?
Con mở mạng ạ, con xem thấy như thế là được lòng nhiều người, người ta làm chứng cho Chúa quá, mà nhiều phép lạ quá, thì con ước ao lắm rồi. Thì con vào tức là ngày hôm kia. Con vào nhà con với lại nhà con mua vé máy bay và cho con vào. Thì con và anh em con thì con vào con hỏi thăm trước. Thế người ta bảo vào đây làm gì? Và thế con bảo em vào đây để chủ yếu xuống lòng Chúa thương xót. Vậy xin thưa cộng đoàn và lòng Chúa cầu nguyện cho con. Vậy con xin cha là nhà con
rồi. Tôi gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng nha.
Con phải bị
rồi, gửi cho vợ ông cái quạt giáo điểm tin mừng nhà mẹ đến với Chúa. Chúng ta thấy hai người nghe đồn, một người có đạo, một người không có đạo. Và đến đây để cầu nguyện, chúng ta thấy là nghe đồn là Chúa ban nhiều ơn lành, cho nên là một người có đạo, một người không có đạo. Hai ông đều từ ở đâu, ông ở quê ở đâu?
Con ở Lâm Định, Bù Chu ạ.
Bù Chu, một người Thanh Hóa, một người Bù Chu đến đây. Rồi, xin mời ông về chỗ. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho ông nha. Đấy là nghe đồn. Còn ai nghe đồn nữa không? Ông có nghe đồn không? Rồi, mời bé lên đây bé, con nó khóc bây giờ. Đây con. Còn có nghe đồn không?
Dạ có.
Nghe đồn sao?
Dạ thưa cha.
Nói to đi.
Dạ thưa cha là cách đây một năm con... cách đây một năm con thực sự là chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Thì con được ba đỡ đầu của chồng con giới thiệu tới. Thì con lúc đó con cũng chưa biết cha là ai. Và ba mới nói là thôi tụi mày cứ tới đây đi, tao đưa tới. Thế là ba đưa tụi con tới đây. Thì lúc đó là vào nắng lắm, buổi trưa 12 giờ. Ba kêu là qua bên kia, tụi mày muốn gì tụi mày cứ viết ra giấy hết, rồi cha cầu nguyện cho tụi mày hết. Thế là lúc đó thì tụi con cũng... chồng con thì là người ngoại đạo. Và sau khi cưới thì được 5 tháng thì con bị viêm tay giữa. Thì cứ 5 tháng đó là cứ tháng nào con cũng bị đau. Cứ bị đau, là mỗi lần đau là tới một tuần nó mới hết. Thì con tới đây thì con xin để được ơn là hết ơn viêm tay giữa để xin em bé. Thì con tới đây thì... con viết giấy là, và lúc mà con lên đặt tay thì con có thưa với cha là con đang bị viêm tay giữa. Thì cha đặt tay vào tay con thì tối về là con hết ngay lập tức.
Hallelujah.
Dạ. Thì ngay sau đó một tuần thì con có tin là con em có em bé luôn.
Hallelujah.
Dạ. Thì sau cái chuyến đi đó thì chồng con thấy rất là ý nghĩa và chồng con lại càng tin tưởng vào lòng Chúa thương xót hơn. Đến khi em bé được 3 tháng thì con đi xét nghiệm máu. Thì bác sĩ nói là em bé không được bình thường. Nói là phải đi xét nghiệm để can thiệp, có sự can thiệp của y tế. Thì con về con cũng khóc, rồi con buồn, con nói chuyện với chồng con. Thì lúc đấy chồng con lại được ơn cậy trông vào Chúa. Thì chồng con mới nói là em cứ yên tâm, không sao hết á, mọi sự Chúa lo hết. Vì là con của Chúa thì Chúa bảo vệ, cho nên là mình không có đi đâu hết. Thì qua tháng thứ tư con đi siêu âm 4D lại thì em bé bình thường.
Và bây giờ?
Và đến lúc mà con sanh non, em bé sanh non được 34 tuần.
Là bao nhiêu, 34 tuần là mấy tháng?
Dạ, 8 tháng hơn ạ. Chưa được 8 tháng, dạ. Thì em bé bị con đi lên Buôn Ma Thuột để thăm ông bà ngoại thì bị vỡ ối. Thì lúc con vô bệnh viện Đắk Lắk thì người ta nói con là hết nước ối rồi, nên là phải chuyển về Sài Gòn gấp. Nhưng mà người ta không can thiệp vào cái ca này, vì là người ta không đảm bảo cho con được là em bé có giữ được hay không. Thì con cũng rất là lo, con gọi điện về nhà, rồi gọi điện về cho cha cậu của con. Thì mọi người đều đọc kinh lòng thương xót cầu nguyện cho con. Thì sau đó thì bác sĩ mới nói với con là bây giờ bác sĩ tư vấn là bây giờ con cứ đi về Sài Gòn không sao hết. Lúc đó thì con mới nói là bây giờ con về thì có sao không? Tại vì lúc nãy là bác sĩ nói với con là bác sĩ không có bảo đảm cho con trên đường đi. Thì bác sĩ có một bà bác sĩ khác trưởng khoa tới thấy cái như vậy thì bác sĩ nói là không, em không sao đâu, em có đạo không? Nãy giờ có. Nãy em có đạo thì em cứ tin vào Chúa của em đi chứ mắc gì, em không sao hết. Thế là con 10 giờ tối hôm đó con lên xe con về. Con về thì 9 giờ con đang chờ cái giấy xét nghiệm để mổ. Thì bác sĩ nói với con là ca này phải mổ gấp chứ không thể nào mà để được như vậy nữa. Thì bác sĩ đẩy con vô phòng mổ đang chuẩn bị để mổ. Thì con sanh thường.
Con này mình kể chuyện hồi hộp quá. Cái từ từ mình nói xong cuối cùng mình kết luôn phát. Là nó cùng nó mấy ký?
Dạ em bé 2.3 kg và bây giờ 7 kg ạ.
Được mấy tháng?
Dạ 4 tháng ạ.
Rồi 4 tháng bé lên được không? 4 tháng. Đây 4 tháng 3.2 kg bây giờ là 7 tháng. Cứ ngủ thoải mái không có lo lắng gì hết. Ê, tỉnh rồi, mở mắt rồi, không khóc. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ở đây có một hai cái điểm mà người có đạo không có vững tin, để cho người ngoại đạo phải khuyến khích để trấn an mình. Em có Chúa mà xem không cầu với Chúa, Chúa bảo vệ con cái của Chúa, đó là người chồng. Thứ hai là người bác sĩ, em là có đạo không? Có đạo thì em cứ cầu với Chúa, mắc gì em phải lo. Chúng ta thấy không? Ngày hôm nay là lòng thương cho Chúa được lan tỏa. Và những người không có đạo lại là những người Chúa dùng để mà trấn an, để mà cho những người có đạo có lòng tín thác vào quyền năng của Chúa hơn. Và chúng ta thấy kết quả là cô ấy đã được Chúa chữa lành, và cô ấy đã được Chúa cho có những đứa con, và đứa con cô ấy đã khỏe mạnh ngoài những gì cô ấy mong ước đợi chờ. Con tên là gì?
Dạ con tên là Maria Nguyễn Thị Mỹ Thái ạ.
Mấy tuổi?
Dạ con 30 tuổi ạ.
Ở đâu?
Dạ quê con ở Hà Tĩnh mà con lấy chồng ở Bình Dương.
Rồi, đây là đứa thứ mấy?
Dạ đứa đầu ạ.
Đứa đầu 30 tuổi và lấy nhau được bao nhiêu năm?
Dạ lấy nhau mới được gần 2 năm ạ.
Vâng, đây ra gửi tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót gửi tặng cho chồng của con nha. Anh ấy bây giờ là đã là con của Chúa rồi. Nhưng ai đến với ta, ta sẽ không loại trừ. Tất Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, những người mà Chúa Cha trao cho ta, ta sẽ không loại trừ người ấy. Và ý của Chúa Cha là những người mà Cha ta trao phó cho ta, ta sẽ cho họ được sự sống đời đời nếu họ tin vào ta, và ta sẽ không loại trừ bất cứ một người nào. Cho nên chúng ta thấy những người không có đạo, Chúa có loại trừ họ không? Không. Những người không có đạo ấy, chồng của cô này và cái cô bà bác sĩ không có đạo ấy, mà họ đã tin vào Chúa. Ai tin vào ta thì có sự sống đời đời, cho nên Chúa không loại trừ. Coi chừng những người có đạo mà không tin vào Chúa, Chúa có loại trừ không? Chúa không bao giờ loại trừ, mà mình tự mình loại ra, tự mình rút khỏi lòng thương xót của Chúa. Ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Mình có đạo mà mình không tin vào Chúa, tức là tự mình rút lui, tự mình tách biệt, tự mình đi ra khỏi ánh sáng mà vào trong bóng tối. Chúa không loại trừ một ai cả. Người có tội lỗi ngập đầu thế nào đi chăng nữa, Chúa bảo rớt vào lòng thương xót của ta như là một giọt nước rớt vào biển lửa mênh mông không là gì cả. Nếu mình tín thác vào Chúa, Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng cứ người tội lỗi ngập đầu, người tội lỗi, Faustina bảo con khốn cùng lắm Chúa ơi. Chúa bảo lòng thương xót của ta lớn hơn tất cả tội lỗi của con, của cả nhân loại cộng lại. Cho nên Chúa không loại trừ một ai. Đừng bao giờ chúng ta thất vọng về chính mình, và đừng bao giờ đi đến chỗ tuyệt vọng không tin vào lòng thương xót của Chúa, dẫu ta tội lỗi như thế nào. Vì Chúa Giêsu đến để thực hiện ý của Chúa Cha, mà ý của Chúa Cha là những người Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu không để ai phải hư mất, và không loại trừ bất cứ một ai, trừ phi người ta không muốn được cứu bằng cách người ta không tin vào Chúa mà thôi. Còn chúng ta thấy như đứa bé rất là dễ thương, nó cứ ngủ ở trong vai mẹ nó thoải mái, mẹ nó muốn nói gì nói. Đấy, chúng ta tín thác vào Chúa như em bé trong tay mẹ hiền của mình. Có lo lắng gì đâu, ông cha Long có muốn nói gì thì nói, ông cha muốn dọa dọa thì dọa, nó đâu có sợ đâu. Mày có muốn chết hay không, mình cũng đâu có dậy được rồi. Cứ ngủ trở thành thoải mái. Thấy hình ảnh đẹp không thưa anh chị em? Đẹp không? Đó, hãy tín thác vào Chúa là như vậy đó. Là như đứa bé nó cứ ở trong vòng tay của mẹ nó, cứ ngủ thoải mái, mưa nắng trời sập cũng như đắp mền mà thôi. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi cô nào bỏ Chúa đâu? Cô bỏ Chúa phải không? Rồi đây đây, bỏ Chúa thì lên đây. Đây, rồi, cô chia sẻ cho mọi người. Cô bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con thì bên nương, lấy chồng bên đạo. Thế nhưng mà chồng con bỏ Chúa 36 năm. Thế.
Rồi cô có đạo không?
Dạ, sau con có theo.
Mà cô ấy bên lương, chồng cô ấy có đạo. Mà chồng cô ấy, tôi vừa mới nói xong, những người Chúa cha trao cho ta không để hư mất, tức là những người có đạo. Nhưng mà những người có đạo phải là người tin vào ta thì có sự sống đời đời. Mà họ không tin, tức là họ bỏ đạo, thì họ mất sự sống đời đời. Chúa không có loại trừ. Bao nhiêu năm?
Dạ, chồng con bỏ chính xác là 36 năm.
Rồi, rồi sao mà chồng con quay lại?
Sau khi chồng con đi qua một nhóm Nezo đang cầu nguyện, thế chồng con đi qua, thế chồng con rẽ và chồng con xem, thì chồng con đứng xem. Thế là tuần sau chồng con vào Nezo, thế là làm anh trưởng Nezo luôn. Thế được bầu làm anh trưởng Nezo luôn. Thế thì sau khi cái nhóm Nezo đấy cũng có cái phần cứ gọi trò đó là tranh chấp ganh ghé, thế là giải tán 10, vì luật của Lê Dô là mỗi một nhóm 16 người thì bỏ mất 12 người, còn có 4 người, tự nhiên 8 người rút ra, còn lại 4 người. Thế 4 người thì chồng con vẫn cứ cương quyết là một người cũng vẫn giữ nhóm và giữ cầu nguyện. Đến bây giờ thì trở lại là có 16, 17 hội viên rồi, và chồng con là làm Lê Dô, anh trưởng Lê Dô 3 khóa, vì là luật chỉ 3 khóa là phải nghỉ. Thì hiện nay là chồng con nghỉ khóa thứ 4. Thế và sau khi chồng con làm Lê Dô được 1 khóa thì chồng con được vào cộng đoàn bầu làm.
Thôi bây giờ được rồi. Bây giờ tôi hỏi chị là trong suốt thời gian mà 36 năm chồng chị bỏ Chúa như vậy á, thì chị thấy sao?
Con thấy cũng buồn lắm, vì mỗi khi nhà con thì mặt đường, thế mà mỗi khi mà đại lễ mà cứ diễu qua hành thì con cứ đứng con nhìn xem, con cũng buồn lắm. Thế nhưng mà cha cho con nói quá lại một tí.
Không rồi, không cần. Đấy. Không cần thiết nữa. Rồi, bây giờ rồi tới phiên chị rồi, nhờ đâu mà chị được quay trở về với Chúa như vậy?
Đến năm đại xá 2000, vì trước khi nhà con mang lễ sang hỏi con thì bố con là cộng sản, bố con không đồng ý cho con theo đạo. Mặc cả hẳn với nhà giai, nếu không cho con thôi theo đạo thì tôi mới gả, còn cho con theo đạo thì tôi không gả. Thế cho nên đến khi mà nhà 2000 về ơn toàn xá đấy, thì toàn bộ vì ở một cái làng ấy là toàn bộ là dân đạo, thì chỉ có một số là đến ngụ cư là không có đạo. Thế tất cả là trong làng ngoài xóm, trong họ, thì vì nhà con là trưởng họ, thế là đến động viên mẹ con là bà đã gả con cho chúng tôi rồi, thì bà cho cháu nó theo đạo vì cháu nó là trưởng. Thế là mẹ con đồng ý. Thì năm 2000 thì nhà con lại bắt đầu đi làm phép phân phối. Trong đó là con đẻ được 3 đứa cháu. Nhà con đi vắng 7 năm, con ở nhà 7 năm. Đến khi về 7 năm thì đẻ được 4 năm, đẻ được 3 cháu. Thế 3 cháu thì rất là...
4 năm đẻ 3 cháu.
Vâng. Rất là vuông tròn và rất là rớt. Thế đến năm cháu 4 tuổi thì là con đi làm phép phân phối. Một câu kinh con không thuộc, một lời con không thuộc, thì con lăm đôi, thì con bảo nhà con là nhà mình không thuộc kinh thì mình đứng sau cùng, thì nhẩm nhẩm là theo. Thế không thuộc kinh mà không biết làm dấu. Vì thế năm đấy thì con sang chính tòa giáo phận của Hải Phòng. thì giáo phận là chính Đức Đức Cha Cưa Tùng Cương làm phép cho con, thì đúng 5 đôi thì được có 2 đôi, thì trong đó có đôi nhà con là được được làm phép. Thế từ năm 2000 đó thì nhà con vẫn gọi là đến với Chúa, nhưng mà thật lòng chưa thật lòng với Chúa, vì con mãi làm ăn thì những ngày lễ lớn thì con có đi lễ, thì con có bảo với nhà con rằng à, thế sao anh không đi lễ mà lễ trọng anh không đi, anh thì cái thôi thôi một mình cậu đi lễ là đủ ăn rồi.
Ai nói?
Chồng con bảo con thế, một mình cậu đi lễ là đủ ăn rồi thì không cần phải đi cả hai người. Thế nhà con thì lại bảo con thế, thế đến con nói thật với cha là lễ trọng thì con đi, thế còn những đóng góp nhà thờ này khác với các người quyên góp là con theo đủ. Nhưng đến 2006 thì có một cái lỗi buồn, con em trai con là thứ ba, con là lớn, ở nước ngoài về có cái suy niệm
không, bây giờ
bắt con bỏ đạo
à.
Bắt con bỏ đạo vì trước kia con ở riêng, thế nhà con rộng, thế thì bố con bảo thôi về ở gần cho bố gần, bố gần mẹ, bố mất thì sau này con lớn thì con là cả gia đình. Thế đến khi em con về, đấy là bố con bán cho con chứ không phải là cho. Đến khi bố con em con về, dứt khoát là bắt con phải bỏ đạo, nên thì nếu không bỏ đạo thì phải ra khỏi cái chỗ đất này. Thế nhưng con vẫn
có bỏ đạo thì được đất, mà theo đạo thì mất đất.
Vâng.
À, nói như vậy cho rõ ràng. Rồi cuối cùng khoan, đừng để nghe cho hỏi. Rồi cuối cùng con lựa chọn là một là bỏ đạo hay là mất đất, con lựa chọn cái nào?
Dạ không, dạ thưa cha với cộng đoàn, con có đức tin, con không bỏ đạo, con cứ
mất đất.
Con cứ khóc âm thầm thôi, bởi vì đất là con mua, có dễ
không, nhưng mà cuối cùng thì sao, có được đất hay không?
Không, thế
mất,
con
có mất đất không?
Không, con cứ khóc, con âm thầm,
con nói có hay không,
con cầu nguyện
có mất đất hay không?
Dạ không.
Rồi được rồi, được rồi, chứ nó phải nói dài dòng. Rồi bây giờ chị nghe đồn về lòng Chúa thương xót tại giáo điển Tin Mừng thế nào, và hôm nay chị đến đây chị đã nghe đồn về giáo điển Tin Mừng làm sao?
Dạ con nghe tin đồn này thì từ từ thời cha hắn còn ở trên Sài Gòn cơ, thì con đã vào rồi, nhưng mà con đông, còn đông hơn thế này con không sao được, con chỉ gửi ấy
rồi,
thôi
rồi.
Thế thì sau đó là năm kia thì con nghe tin đồn, thế là nhóm chúng con là 5 người Hải Phòng, mà có một bà Thúy đã đứng lên làm chứng, nhưng vì bà nói là thôi chị em mình đi chữa bệnh, hay là rủ nhau đi chữa bệnh. Thế ở làng xóm thì cứ hỏi là không biết sao mà lại rủ nhau đi Sài Gòn chữa bệnh, mà lại đặt vé đi có một tuần, thì chữa bệnh gì một tuần mà một khỏi. Thế là 5 chị em chúng con vào trong này thì cũng đã làm ấy, thì trong đó từ lúc đó là chúng con có được nhiều ơn lắm, rất nhiều ơn. Thế nhưng cái ơn gần nhất là tháng 6 năm ngoái, là con đang đi tầm 11 giờ thì con bị nó cứ tóe máu ra thôi, tóe máu ra đến 5 giờ thì con cứ nghĩ là đi dắt, thế nhưng đến 5 giờ chiều con mới phát hiện ra con phổ dắt, thế là con đi cấp cứu. Thế cấp cứu thì đang trên giường truyền thì con có bảo một bà thím là bà theo cái số điện thoại này của cha Long, bà nhắn tin cho tôi, cho cháu. Thì là giữa cái hôm mà
được.
Đang lễ đấy, là lễ to thì 12 giờ đêm thì thím mới về. Thế là cha nhắn cho, thím con nhắn cho cha. Sau 5 phút thì cha trả lời là con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cộng nguyện cho con. Thế đến 1 giờ thì con tịt hẳn, con không có sao cả. Thế sáng hôm sau thì con khỏe như không. Nhưng mà chót làm bệnh án đi 1 tuần rồi thì con phải ăn chơi ở viện 1 tuần. Thế con...
Hallelujah! Tôi chả thấy ai mà nằm viện mà đã khỏi rồi mà vẫn cứ phải ở lại, vì bệnh án nó nghìn tuần thì cứ phải ở lại rồi ăn chơi nguyên tuần ở bệnh viện. Rồi bìa cái câu hỏi cuối cùng của tôi đó là bìa chồng chị và chị đã sốt sáng đi đạo chưa, hay là chồng chị vẫn bảo là cậu đi là đủ ăn rồi? Bìa chồng chị đã đi lại lễ lại chưa?
Con vào lần này đây là 4 lần mà con đã mua được 15-6 lần là 100 cái đài, là con vừa biếu và vừa để lại cho dân chúa ở ngoài đấy. Thế nhưng mà cha con thì cứ đêm buồn ngủ, à đêm ấy thì con này hay xem phim. Thế nhà con bảo cái công mà xem phim ấy thì cậu mang cụ Long ra mà nghe.
Cái chồng của bà này nói hay thật. Vậy bằng này tuổi đầu mà gọi tôi bằng cụ. Tôi mới có 62 tuổi mà bảo là cái công xem phim mới đưa cụ Long ra mà nghe. Rồi sao lại có nghe cụ Long không?
Dạ con có, thường thường là trước lúc đi ngủ con cũng nghe sở đài ra nghe cha. Nhưng cha phải cho con nói thêm một chút nữa về ngoại lệ. Thì thế thì đến đây thì nói chung là nhà con hẳn đang trong ban hành giáo khóa thứ hai. Thế mà gia đình nhà con bây giờ vợ chồng con cái thì nói chung là sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Nói chung là không có cái gì để ước nguyện, mà chỉ có nguyện một là phải có đức tin cho bền. Đấy, hàng ngày con cầu nguyện và xin Chúa là như vậy. Nhưng cha cho con nói thêm một chút. Thế là năm ngoái thì là các con nó tập trung nó mừng thọ cho chồng con là 70 tuổi.
Còn chị bao nhiêu?
Dạ con 65 tuổi, năm nay là 71 với 66. Thế thì trong cái lúc mà sinh nhật mừng thọ thì con có mấy câu thơ xuôi thế này.
À rồi, ý chị là muốn ngâm câu thơ. Rồi.
Con xuôi
rồi,
đi đến tương lai, nhìn lại quá khứ, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, vượt qua bao sóng gió của cuộc đời. Em là mái chèo, anh là con thuyền đưa tới đích tuổi 70. Đức tin tuổi 70 ơi 70, vui sống khỏe bên đàn con cháu. 70 ơi 70.
Hết chưa?
Dạ hết.
Đây, tôi tặng cho chị cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha, để chị đưa về chị đi loan truyền cho mọi người biết cách lần chuối lòng Chúa thương xót nha.
Tuần trước cha không cho con cái bằng chứng con định dỗi.
Nha, rồi.
Con lại bay vào đấy.
Rồi.
Thế bây giờ cha có cho con 100 cái này để con về không?
Rồi. Rồi mời con.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Teresa Nguyễn Thị Ánh Ngân ở giáo phận Phú Cường, và nay con đến với lòng thương xót là để tạ ơn cùng với là con trai của con.
Đấy đấy.
Dạ
bé
bé là Gioan Phaolô II Lê Nhật Bình, từ từng nano tế bào đều là thấm nhuần lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là vì là lúc mà con mang thai được tuần thứ 16 là con làm xét nghiệm triple test ở bệnh viện sản ở địa phương á, thì con nhận được lúc mà 2 tuần sau con lên con nhận kết quả là em bé là tỷ lệ mắc hội chứng đau rất là cao, 1 trên 121. Và nếu mà bình thường là 1 trên 500, tức là con thì tuổi còn trẻ, mà những cái trường hợp này thì thường là rơi vào những sản phụ lớn tuổi. Nên lúc đó là đứa đầu lòng, con rất là hoang mang, lo sợ. Và điều đầu tiên là con gọi điện cho mẹ, con cảm ơn mẹ là mẹ đã động viên con, và mẹ đã nhờ cầu nhắn tin cho cha Long rồi cầu nguyện với con với lòng thương xót. Và trong những tháng ngày mà con đi lên bệnh viện Từ Dũ để mà chọc nước ối kiểm tra thì lúc mà ở nhà, khi mà có một hai mẹ con á, là em bé cứ cuộn cuộn ở trong bụng á, là cái sức sống của em bé rất là mãnh liệt. Và thực sự ra á, là lúc đó con cảm thấy như là không phải là mưa ân sủng nữa, mà là một cái trận cuồng phong ân sủng của Thiên Chúa tuôn tràn lên con. Tại vì tự nhiên con thốt lên là nếu như mà Chúa cho con cây thánh giá này thì con sẽ nhận. Nhưng mà con chỉ cầu xin Ngài á, là đôi lúc con mệt mỏi hay là con đuối sức giữa đường, Ngài hãy gánh giùm con một chút lá để mà con có thể đi tiếp. Đó là con cảm thấy là Chúa đang ở bên con. Lòng thương xót của Chúa đã nhận lời con để cho con chấp nhận được nếu như mà có kết quả có xấu đi cỡ nào. Nhưng mà lúc mà con nhận được kết quả thì đó là cái con cùng của Hồng Ân Sủng. Chúa cho con cái kết quả em bé nhiễm sắc thể của mẹ và bé là bình thường. Rồi đúng lúc đó thì khi mà đến tuổi, đến lúc mà con chuyển dạ, chưa chuyển dạ, nhưng mà khi mà con bước lên phòng mổ để sanh á, em bé phải sanh mổ chủ động á, là do con cạn ối quá mà thai chuẩn bị vô thai suy rồi. Thì con nhìn đồng hồ và mẹ con ở ngoài cũng cầu nguyện, cứ nhắn con là con hãy cầu nguyện lòng thương xót, cầu nguyện lòng thương xót, cứ nói là cha con tín thác là cha. Rồi xong lúc mà con mổ xong con nhìn đồng hồ là 3 giờ chiều con, em bé được 3 ký mốt, khóc to lắm. Dạ không, con lại cảm nhận được một như thế này, tức là 3 giờ chiều là giờ mà Thiên Chúa đã chịu chết thì để cho con sinh ra đời và lại sống từ sống.
Hallelujah. Trời, đó tên là gì?
Dạ, Giới An Phaolô 2, Lê Nhật Bình.
Bây giờ được mấy tháng?
Dạ, 4 ngày nữa là 5 tháng, gần 7 ký.
Rồi rút sinh ra được bao nhiêu ký?
Dạ, 3 ký mốt.
3 ký mốt thì anh chị em mà nó có bị đau đi gì như người ta dự đoán là tới 99% nó bị đau hay không?
Dạ.
Rồi, nó bình thường, mạnh khỏe.
Dạ.
Hallelujah. Đây thưa anh chị em, đây là đứa con của lòng Chúa thương xót, Gioan Phaolô 2, Lê Nhật Bình. Thưa anh chị em, Chúa nói ai đến với ta sẽ không loại trừ, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Người chị em này đã có một niềm tin vào Chúa và Chúa đã cho trải qua những giây phút thử thách, mà bây giờ cảm nhận rằng sự sống đời đời ấy bắt đầu ngay từ sự sống đời này. Mà chỉ nói một câu là không phải là hồng ân Chúa như mưa, mà hồng ân Chúa như cuồng phòng. Hồng ân Chúa như cuồng phòng. Anh chị em đến đây cảm nhận rõ ràng điều đó, là hồng ân Chúa ban xuống quá nhiều, không phải chỉ là những cơn mưa mà là cuồng phòng của lòng thương xót Chúa. Chà, tặng cho cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Rồi, rồi mời chúng con lên đây.
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Teresa Trần Thị Bích Khuyên, 37 tuổi, ở họ Di Hòa, xứ Khiết Kỷ, địa phận Phát Diệm. Hôm nay con đưa em con đến đây làm chứng cho Chúa. Vì Chúa đã gọi cứu em gia đình, cứu em con quá nhiều từ lúc sinh ra cho tới bây giờ. Em con lúc sinh ra thì được có 2,8 ký. Mẹ con nuôi 3 năm được 3,5 ký. Trong 3 năm đó mẹ con không biết một giấc ngủ, nằm ở dưới giường như thế nào. Bệnh viện gọi là chỉ có trả về, không có nhận nữa. Vậy là mẹ con 3 năm đó chỉ có ngồi ở góc một góc giường để ôm con và nần hạt thôi. Lúc đấy thì cũng chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Xong cứ hàng ngày gọi là ở nhà thì ít, nhưng mà ở bệnh viện thì nhiều. Trong cuộc đời từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, mấy năm trước em con lại cũng bị ung thư buồng trứng. Mà nhà con lúc đấy cũng nghèo lắm. Bảo đi xạ trị thì em con xạ trị được có 4 toa trong 6 toa. Thì em con mệt mỏi quá, em con không xạ trị nổi. Mà lúc đấy nhà cũng nghèo, em con bảo mẹ ơi thôi con không đi nữa. Mẹ bảo thôi nhà nghèo cũng không có tiền để mà xạ trị thì thôi ở nhà. Chỉ đi khấn và đi xin các đền thánh để đi khấn vậy thôi. Cho tới khi em con lại bị tim bẩm sinh nữa. Tới khi năm ngoái năm kia là em con mổ tim. Một cái đùng một cái bác sĩ bảo mổ tim. Mà trong khi đó mổ tim, ca mổ tim của em con hết gần 500 triệu. Nhà con không còn gì để mà bán. Mẹ con bảo chứ Chúa sao mà Chúa lại trao cái thánh giá khổ cho mẹ con đến vậy. Thì sao Chúa không cất đi để cho con mẹ con chết trước đi. Đấy là con cũng động viên thôi, mẹ ơi đến đâu thấy mọi sự cứ chú an bài, mẹ không phải no. Vậy thế là đúng, nhà con thì không có tiền, anh trai con thì ở bên quân y, anh ấy ở công tác ở ngoài đảo. Thế anh cũng quen một số nhà báo, thế nên được cái chị cũng thương, chị viết bài báo, chị đăng lên tư mạng xã hội. Thế là cuối cùng em con được mổ tim năm ngoái, là hết ca mổ tim hoàn toàn miễn phí, chỉ gia đình chỉ có no tiền ăn uống. Trong cái mổ tim đấy thì em con lại là bác sĩ xem cái bệnh án em con thì ung thư. Bác sĩ bảo ung thư mà giờ đụng vai dao kéo vào mổ tim thế này thì không có sống được. Thì bác sĩ bảo thì người nhà phải bỏ tiền ra đi xét nghiệm máu, xét nghiệm 5 cái bệnh viện nào em con hết ung thư, không còn ung thư nữa. Thế quay lại mổ tim. Đấy là mổ tim mấy con bảo thôi, được cái chị bạn ở gần nhà, chị bảo này, đi lên Cha Long ở 6 điểm tim mừng, được ơn lắm. Lúc đấy con bảo, Chúa thì ở đâu chả ban ơn. Thế con cũng bảo vậy, nhưng mà con bảo cũng trong lòng cũng ước ao để muốn 6 điểm này. Thế là con với nhắn tin, chị cho số điện thoại, con nhắn tin cho cha 3-4 lượt, không thấy cha trả lời. Xong rồi con mới bảo con gái, con ơi con nhắn tin cho mẹ, cho em, để cho gì để mau chóng khỏi bệnh. Vậy là con cái con mới nhắn tin. Một lúc sau cha trả lời, cha nói là con yên tâm, nhà lúc nhà thờ là cha sẽ cầu nguyện lúc 3 giờ và lại 5 giờ. Vậy này em con được khỏi mổ tim từ năm ngoái đến năm nay. Ơn mới nhất nữa là cách đây mới thứ 3 tuần vừa rồi, tự nhiên em con ở đùi nó sưng mà nó đen như thế là quả nho, máu nó bầm nó sưng lên, em con không có đi được. Thế là lại chuẩn bị đi bệnh viện thì con mới gọi điện, con bảo em con là thưa em ạ, em cứ tín thác vào Chúa thì Chúa sẽ chữa lành cho em. Trên đường đi khám em mà lại Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, xin Chúa hãy chữa lành cho con. Vậy là em con lên bệnh viện, về bác sĩ bảo chứ không sao, cái này chỉ dị ứng của cái triệu chứng của thuốc chống đông máu uống hơi quá nhiều. Thế là bác sĩ điều chỉnh lại. Thế là con mới bảo em nếu mà được ơn vậy thì thôi em vào em làm chứng cho Chúa. Thế là mẹ con vào ngày hôm qua, đến sáng nay thì con đưa mẹ con lên đây để làm chứng cho Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Con tên là gì?
Dạ con tên là Maria Trần Thị Nạn ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 27 tuổi ạ.
Con 27 tuổi. Rồi con đã bị tất cả những bệnh gì, con kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, là con bị có hai bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh tim, bệnh thứ hai là bệnh cao buồng trứng, có mỗi vậy thôi ạ.
Ung thư gì?
Ung thư buồng trứng á.
Ung thư buồng trứng và bệnh tim. Và con thì cao được bao nhiêu mét?
Dạ cao được chắc 1m35. 1m35 ạ.
1m35. Hôm nay con đến với giáo điểm tin mừng này con thấy sao? Vui không?
Dạ con có.
Vui không?
Dạ con có vui ạ.
Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Dạ.
Đây. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót và Chúa chúc lành cho chúng con nha. Thưa anh chị em, một người nghèo khổ như vậy, một người bệnh tật như vậy, và họ được Chúa chữa lành, họ không quên quay trở lại mà tạ ơn Chúa. Những người mà cha đã trao cho ta, ta không có loại trừ một ai. Dù họ có nghèo thế nào thì nghèo, xã hội có thể loại trừ, giáo hội có thể loại trừ, những người cộng đoàn có thể loại trừ, nhưng Chúa không loại trừ một ai. Người ta chỉ vơ vào những người giàu, người ta chỉ chào đón những người giàu có, những người có chức, có quyền, những người đẹp, những người sang. Nhưng thưa anh chị em, người nào Chúa cũng không loại trừ, mà Chúa đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Vì những gì Chúa Cha ban cho ta, ta không muốn một ai bị hư mất hết. Rồi ai đã bị hư mất mà được Chúa cho quay trở về? Ai bỏ tay xuống, bỏ tay xuống, bỏ tay xuống. Tôi hỏi ai là những người tội lỗi bao nhiêu năm mà được Chúa cho quay trở về? Hả? Ông à, bao nhiêu năm bỏ Chúa? Đây đây, 3-5 năm. Bước lên đây. Bao nhiêu năm ông bỏ Chúa? Bao nhiêu năm?
Dạ con 35 năm ạ. Con
35 năm bỏ Chúa. Ông bao nhiêu? Ông bao nhiêu tuổi?
Con 56 tuổi ạ.
Bao nhiêu?
56.
56 mà 30 năm bỏ Chúa.
Rồi con Đảng Cộng sản.
Hả?
Con đi đánh nhau bên dưới Tây Nam xong rồi con theo con ra nhập Đảng Cộng sản cho nên Đảng bắt con.
Rồi bây giờ ông đã quay về với Chúa chưa?
Con quay về rồi ạ.
Vâng, quay về với Chúa rồi. Ông nhờ đâu mà ông quay về với Chúa?
Dạ con
nhờ đâu?
Dạ con nhờ năm ngoái là 5 tháng con bị nghĩa là mất ngủ là 5 tháng trời. Mà cái đầu óc của con xin thưa với cha với cộng đoàn là đầu óc của con là không còn, nghĩa là nó rước nhảy lóm tóm không thể nào chịu nổi. Con chỉ muốn là con chết trước Chúa cắt con về. Nếu mà con có tội với Chúa thì Chúa không tha tội cho con thì con sẽ chết. Vì nếu như tình trạng này rồi con đã nên giáo điển Tin Mừng được 2 lần rồi về cũng không thấy tiến triển gì, uống hết nước nòng đường xót mà cũng không thấy tiến triển thì cứ càng nặng ra. Rồi con có gọi điện cho bạn Đầu Hương hôm nay cũng đi cùng chuyến xe là Nguy Dương là có được điện cho, nhắn tin cho cha nhưng mà cha không nhắn lại. Rồi lần thứ hai thì cha nhắn lại và cứ yên trí cha và cộng đoàn cầu nguyện rồi cũng chả ra được cái gì cả. Rồi con uống, con chạy lên bệnh viện Nhân dân Gia Định rồi bệnh viện 115 rồi về Biên Hòa nó bảo con là bị tâm thần nặng rồi đã là uống thuốc cả đời cũng không hết. Rồi sau con tín thác vào Chúa con mới nói con xin được cái số điện thoại của cha. Con chả biết nhắn tin gì cả. Rồi con mới bảo đứa con gái con là con nhắn tin cho cha em cha có trả lời không. Rồi con đi từ đó con đi xưng tội rước lễ rồi cứ đi tập thể dục ngày tháng ngày con đi. Rồi con đi lễ sáng lễ trưa lễ chiều vậy là con tín tha Chúa cho con hết bệnh luôn. Chào.
Hallelujah. Hallelujah. Anh tên là gì?
Con là Du Xe Vũ Văn Tâm, thuộc giáo xứ Chu Hải, giáo phận Bà Rịa.
Bây giờ thì anh làm cái gì?
Dạ con bây giờ con ra quân rồi, nó cho con vào hội cựu chiến binh, con cứ đi hoạt động và...
Rồi tôi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi 30 năm bỏ Chúa, bây giờ anh quay về với Chúa anh thấy vui không?
Vui ạ, vui quá vui. Bây giờ con đọc kinh suốt ngày đêm, cứ con đi tập hiệu con đọc kinh.
Vui quá là vui. Vui quá là vui. Đây tôi tặng những cái quạt nhé. Nhớ, vui quá là vui. Anh tên là gì?
Con là Du Xe Vũ Văn Tâm.
Vũ Văn Tâm, đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa móc anh lại nha. Đừng có bỏ Chúa nữa, 30 năm bỏ Chúa rồi nha.
Tôi về rằng cái là
Rồi 30 năm bỏ Chúa. Rồi. Đây chúng ta sao? Bé này muốn lên làm chứng hả con? Rồi mời lên đây con. Vui quá là vui. Con đứng dưới. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ.
Quay ra đây.
Dạ con kính cha.
Giêsu thôi. Con được ơn gì của Chúa nó nhanh.
Con được đền tạ ơn Chúa là cháu tháng 8, ngày 15 tháng 8 mới rồi cháu bị chấn thương sọ não ạ. Và bị vỡ não và lại bị mắt bị sụp mí và cái xương hốc mắt của cháu bị gãy đôi.
Nó bị chấn thương sọ não rồi bị sụp xương mắt rồi xương mũi rồi sau nữa nó châm chấp.
Dạ rồi sau rồi đưa cháu ra tới bệnh viện của bệnh viện tỉnh ạ. Rồi họ nói là nói chung cháu bị chấn thương sọ não và mắt khả năng là phải múc mắt cháu ạ. Rồi sau là mọi người nơi xóm nơi họ là ai cũng nói là có số cha Long rồi gửi vào nhắn tin cho cha Long cầu nguyện cho cháu được quá khỏi. Nhưng mà bác sĩ vô vẫn nói là trường hợp của cháu là không thể quá khỏi được ạ. Rồi là mọi người ai cũng hiệp ý nhắn tin vào cho cha Long. Đây, cháu có bị hôn mê 15 ngày thành con thực vật ạ.
Dạ. Hôn mê 15 ngày, sống để sống thực vật, rồi sao nữa?
Rồi là các bác sĩ nói là nói chung trường hợp này khó quá khỏi. Vì nhà con cũng nói chung ai cũng tín thác vào lòng thương xót Chúa, mọi người ai cũng thương hoàn cảnh nhà con ạ. Rồi ai cũng chuột ngay là nhắn tin vào cho cha. Rồi cha nhắn lại đó con cứ an tâm cầu nguyện. Khi lúc đứa cháu ra tới bệnh viện là nói chung mọi người, anh em nội ngoài xóm làng nói chung ai cũng nhìn cháu bé là khóc hết. Vì con mặt cháu là lôi ra một cúc rí cha này. Nói chung bác sĩ nói là 8/8 nó phải mục mắt cháu. Nhưng mà con nói về người nhà này là không được ai khóc hết. Vì có ơn Chúa mọi người phải bình tĩnh để lo cho cháu. Dạ, nhưng mà nói chung là con lúc đó cũng bình tĩnh. Chồng con thì đi làm ăn xa ở bên nước ngoài 6 năm rồi.
Cuối cùng sao?
Dạ.
Con là đi làm ăn ở đâu?
Dạ, chồng con thì đi nước ngoài 6 năm 4 nước rồi chứ. Nhưng mà làm ăn không khắp, nhà con cũng hoàn cảnh vất vả lắm. Dạ, ngày chiều 15 tháng 8 thì mẹ chở bé đi trên ngoài về thì một chủ công an đi vào đấm cháu rồi là cháu bị lôi mặt. Khi lôi mặt ra là cháu khóc một tiếng, mẹ ơi con đau lắm, là nói chung là cháu ngất xỉu tới 15 ngày mà, trở thành con thực vật luôn.
Rồi cuối cùng sao?
Rồi cuối cùng là thuộc ngay thì ai cũng nhắn tin, gọi điện cho cha, để cha cầu nguyện, cha cái này con an tâm cầu nguyện. Rồi là cho nói con nửa con tạt phải đưa cháu ra tới bệnh viện nào Hà Nội, năm nói chung là gần 2 tháng tới bệnh viện Hà Nội, gần 1 tháng là bệnh viện nào, mắt của cháu bé là nói chung là 1 tháng mới mở được mặt ra. Dạ, đó là suốt ngày là nói chung ai cũng cầu nguyện cả.
Bây giờ sao?
Dạ, bây giờ con đến đấy để tạ ơn Chúa và cảm ơn công đoàn đã dâng lời cầu nguyện cho con, cho con được cái gì ạ?
Dạ. Hallelujah! Hallelujah! Nhớ cao lên, máy lên, hallelujah! Rồi, con tên là gì?
Mạnh Ngọc Lý.
Bao nhiêu tuổi?
6 tuổi.
Học lớp mấy?
Học lớp... mầm non.
Lớp 5, thưa anh chị em. Mầm non, mầm non. Thưa anh chị em, một đứa bé mà chấn thương sọ não, mắt lồi ra và gây mũi, bạn phải nằm đời sống thực vật 15 ngày suốt và mấy tháng trời nằm trên giường bệnh như vậy. Vâng, đi đến 4 bệnh viện, bác sĩ đều lắc đầu hết, nhưng mà Chúa thì Chúa không lắc đầu, Chúa gật đầu, Chúa bảo tao chữa, và hôm nay em đã đến đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Đây, tặng cho con cái máy 365 bài giảng nhé.
Cảm ơn cha.
Rồi, đây là tặng cho con cái quạt giáo điểm tin mừng nhà mẹ đến với Chúa nha.
Dạ.
Muốn có đi tu không?
Dạ có.
Dạ có.
Làm sơ hay làm cha?
Làm sơ.
Rồi, Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, cô ở Trung Quốc hả? Phải Trung Quốc không? Rồi, đây, đây.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con lạc lõi sang Trung Quốc hơn 20 năm rồi. Con được nhiều ơn lắm. Năm ngoái con cũng về đây, nhưng con định lên làm chứng. Con được nhiều ơn riêng quá, con lên làm chứng. Nhưng mà con nghĩ con là một người tội lõa, lỗi quá, con xấu hổ. Con đi đến đây mấy ngày rồi, con đưa cả mẹ con, cả em con, nhưng con xấu hổ.
Con đã bỏ Chúa bao nhiêu năm, tội lỗi như thế nào mà con xấu hổ?
Con ở nhà Việt Nam ngày xưa con có chồng, có 2 thằng con trai rồi. Thế con tham tiền, ngày đấy con đi trong đến Móng Cái bị người ta bán ra bên kia. Thế là con muốn về nhưng không về được. Một lần con ăn cắp tiền của cái lão ở Trung Quốc, nó được 30 đồng. Lúc đấy con mới sang, con nhớ chồng quá, con muốn về. Nhưng mà con ăn cắp 30 đồng, nhưng một cái đứa ở Hải Phòng nó rủ 2 chị em đi ra thấy ô tô cứ vẫy. Nó hỏi đi đâu lại không biết nói, cứ bảo Việt Nam, Việt Nam. Thế là một cái nhà chồng nó đánh bao nhiêu xe ra, nó tìm nó bắt được. Trong 2 đứa chui vào cái bụi cây, xong nó nhìn thấy, thế cái thằng xe máy nó bảo, thế là lại nó bắt lại quay lại. Thế là con lại ở bên đấy, thế là đẻ con ở bên đấy với nó, cứ về mấy lần nhưng mà không về được, cứ về cửa khẩu một lần. Con cần đi đường con nhặt từng cái bã mía con ăn, lúc đấy không có tiền muốn quay về, nhưng nhặt từng cái bã mía ăn, cái đốt mía ăn cho nó đỡ đói. Cái xe nó đi qua con đói quá, cứ lả, cứ muốn ngã xuống đường. Thế xong cuối cùng lại không có tiền, lại quay trở lại. Đến gần cửa biên này mà không có tiền đấy, lại phải quay trở lại. Thế là thôi con nói tóm tắt năm ngoái con cứ buồn nôn, con đau bụng, con buồn nôn quá, thế con đi bệnh viện. Cái bệnh viện đấy không phải là bệnh viện lớn, con chiếu điện, nó bảo con một bên sỏi, bên thận bị còn một bên có sỏi, một bên có nước. Thế là con không tin, con lại lên cái bệnh viện lớn nhất đi, con đi lại lên để chiếu điện, nó cũng bảo như thế. Thế con lúc năm ngoái cuối năm con, năm kia sao nhỉ, hay năm ngoái con quên, con về, thế là cái đứa nó cho con, nó bảo em cho chị một cái thẻ lòng thương xót Chúa 500 bài giảng, chị sang đấy mà nghe. Thế con nghe xong con cứ khóc ngày khóc đêm, xong chắc Chúa thử thách con sao, tự nhiên con cứ thấy buồn nôn, thấy đau bụng, thế con đi khám. Thế xong rồi làm sao con đi khám, thế mà lúc mà hẹn vào mổ rồi, xong bác sĩ bảo lại chiếu lại cho nó chắc chắn. Con lúc đấy là con 3 giờ đêm 3 giờ chiều con cứ theo cái lòng thương xót Chúa cha giảng đấy, con đọc con cũng làm như thế. Thế con bảo chắc là mình tội lỗi này Chúa nào còn ban cho nữa, như con cứ đọc. Thế con lúc đấy vào bàn mổ rồi chiếu điện lại, xong tự nhiên lại không thấy cái bên thận đấy không có sỏi chả, mà làm sao bác sĩ bảo vừa ấy hôm qua chiếu điện như thế. Nó không tin, con chiếu ở cái phòng thứ 7, nó bảo chắc cái máy có vấn đề. Thế nó bảo mày ngồi y một lúc ở đấy, xong nó lại cho con sang phòng thứ 9 chiếu lại cũng không có một cái gì. Bác sĩ cứ bảo tại sao thế. Lúc đấy con có bảo quái lạ, chả nhẽ mình được phép lạ sao. Con cũng không tin mấy. Thế bác sĩ bảo thế có uống thuốc gì không, con bảo không, con nghĩ bụng, con bị giấu ngay. Con bảo alleluia, tạ ơn Chúa. Con mới ra bệnh viện, con báo tin con có một cái chị con ông bác cũng lấy chồng như cách đấy 500-600 cây. Con bảo chị ơi em được ơn riêng Chúa ban cho em rồi. Thế lúc đấy là con cầm cái thẻ xuống đấy, con cho các chị ở dưới đấy cái thẻ lòng thương xót Chúa 500 bài giảng. Con đi cái gì nhỉ, con đi ấy ra đấy, xong thêm đấy con đem xuống đấy. Thế là các ở dưới đấy cũng nhiều người hoàn cảnh như con nghe, thế là thấy tin quá. Trong cả tình chị em bên Lương vừa rồi học kinh về Hải Phòng cũng dội nước hết để trả. Trong con sáu người bên Lương, mà có mấy người đạo, mấy người bên Lương nghe cứ chăm chú quá, nghe trong họ về họ cũng bảo đây có một cái bà đau ốm lưng gù không đi được chân tay, thế mà về cũng được phép lạ. Chị nghe cái thẻ của con ấy xong về được phép, chị cũng vào đây này năm ngoái thấy chị về. Thế là bao nhiêu người tin, giờ mấy người cũng vào đạo bảo quấy năm vừa rồi, năm nay sao nhỉ, thì còn một chị cũng về Hải Phòng bảo dội nước là đặt tên thánh rồi.
Gì
bảo xin cha về 3 tháng sau xin vào đạo. Thế cha xứ cha sở cũng cho vàng dội nước vào đạo, cũng được đặt tên thánh theo đạo.
Dội nước dội nước là đánh bí tích gì, rửa tội và được dội nước. Con đã được dội nước chưa?
Con được dội rồi.
Dội từ bao giờ?
Từ lúc con bé, mẹ con đẻ 1 tuần lễ, như lúc đấy con chưa biết, không biết. Thế có cái bà hôm năm ngoái con đi lễ Noel, có cái bà Việt Nam, cái chị đấy hơn 60 tuổi. Có độc mình con biết nhà thờ hơn 20 năm con tìm nhưng không thấy nhà thờ, con không biết, con đi hỏi nhưng không biết, thêm năm ngoái mới biết. Thế con đi lễ có cái bà quản bảo ra đây ta bảo đồng hương đây này. Thế thành con chạy ra, cái chị đấy hơn 60 năm chị khóc. Chị bảo em ơi chồng chị bị ngã, bị tai biến hay cái gì đấy, trong bị vào bệnh viện nên ngã gãy lưng, giờ chị cứ ở đáy ra giường chị phải phục vụ. Thế con bảo chị có biết lòng thương xót Chúa ở Việt Nam không, chị lại bảo cha Long đấy gì. Thì cha Long lòng thương xót Chúa, con bảo vâng. Thế sao chị biết, chị bảo em chị nó điện sang nó cũng bảo chị. Xong con bảo thế chị yên tâm em nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cho chồng chị. Thế là 4 giờ sáng mai con nhắn tin cho cha. Thế đến ngày kia sáng chị điện, chị cứ khóc ầm lên, con bảo Giê-xu ma lạy Chúa tôi đã chết rồi. Thế chị nhá không,
ai chết,
con bảo Giê-xu ma chồng chị lại chết rồi. Chị cứ khóc ầm lên, điện cho con sáng sớm, chị bảo Giê-xu ma đêm hôm qua chị cứ thấy sột soạt ở cái giường, anh ấy tự nhiên đứng dậy đi được rồi em ạ. Thế là con rùng rợn hết người lên, con bảo Giê-xu ma được ơn riêng rồi chị ơi, Chúa ban cho chị được ơn riêng đấy. Thế là chị bảo chết mà cảm ơn em quá, con bảo cảm ơn cha Long, cảm ơn Chúa, cảm gì em, con bảo thế. Vâng.
Alleluia. Hết chưa?
Thế lại còn cái thằng cậu quấy năm năm ngoái con về đây, cái thằng em con nó xây ở Bắc Ninh, Hà Nội sao nó bảo chị đi lễ mà không bảo em để em biết lá thư cầu nguyện đem vào bảo cha cầu nguyện cho. Thế con bảo để chị biết cho. Thế chị con mới viết thư. Thế vừa rồi con về đấy em con nó sang nó ngồi nó ở chị năm ngoái cầu nguyện cho em mà em khỏi hết bệnh, em đêm em ngủ em cứ nằm thấy Chúa ở bờ tường, xong con bảo thế mẹ con lại bảo may lại được nhìn thấy Chúa. Thế xong con bảo thế biết ai tội lỗi, biết ai không tội lỗi, Chúa tất cả là Chúa thương hết mọi người, tội cũng được nhìn thấy Chúa, Chúa hiện ra biết từng người, biết thế nào được. Thế thằng em con nó bảo lúc đấy con chưa ngủ, con nhìn thấy ở bờ tường, con còn quỳ lên đọc kinh, con định gọi vợ con dậy nhưng con không gọi, nói thì không ai tin, như em con nói với ai đâu. Giờ em mới kể mới bá, cái hôm con về em con nó kể thế, xong con là lạy Chúa thế được ơn riêng quá đấy, cần gì. Thế là thưa cha, con có cái thằng con
đó. Bây giờ chị còn ở bên Trung Quốc nữa không?
Con còn ạ, ông chồng con bên đấy chết rồi.
Sao?
Nó con thì hôm đấy nó đi thi bằng lái xe, nó cứ con đem cái lần chuối này về cho nó, con bảo con cứ đeo lần chuối này, mà con đọc lòng kinh lòng thương xót nó cũng thuộc lắm cha, nó bắt chiếc con nó cũng đọc, con bảo con đi đâu cứ quỳ đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa các ban cho nó đi mấy lần không được, mà hôm đấy nó quỳ nó đọc kinh, con đưa trên đi đến lần chuối. Thì con ở bên đấy con nuôi cá, thì con đang vớt cá, nó bệnh con vớt cá chết ở Việt Nam, con bảo chắc gì đã được. Con đang đọc kinh cầu nguyện vừa vớt cá chết thì nó bảo mẹ ơi, con thi được thành công rồi. Thế con bảo là thế alleluia tạ ơn Chúa chưa? Nó bảo con mới lên xe con đã đọc kinh nhỉ. Nó bảo thế à? Thế con
alleluia. Đây chị tiếp tục đi về Trung Quốc nha, và đi loan truyền lòng Chúa thương xót Chúa cho 1 tỷ người Trung Quốc nha. Nhớ không? Nhớ không?
À cha, con về có mấy cái bà Trung Quốc bảo xin cầu, xin cha cầu nguyện cho một bà một chị đấy, bỏ chồng bị cái gì nhỉ?
bị cái bệnh cái gì ấy nhỉ? Là cái bệnh đó khó chữa lắm. Rồi đây, cái quạt cho điểm tin mừng nhà mẹ đến với Chúa. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, đây là tôi cho chị luôn một chặng chuỗi. Chặng chuỗi nha. Rồi chị đem đi sang Trung Quốc mà loan truyền lòng Chúa thương xót Chúa cho hơn 1 tỷ người Trung Quốc để họ biết đây là lòng Chúa thương xót. Nhớ không? Họ có biết không?
Họ chưa biết lòng thương xót Chúa. Hôm con được ơn riêng con chạy về con kể với cha Trung Quốc bảo chắc cái ông bác sĩ nó nhầm. Xong con bảo thế cha có biết lòng thương xót Chúa không? Cha bảo không biết.
Rồi bây giờ con về con tặng cho cha ấy nhá. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Cái cha gì nhỉ? Đây mời anh lên đây. Đặt. Đứng dậy. Lên trên này luôn, trên này luôn. Khơi lên. Tất chín qua đây, chín qua đây. Đó toàn lưu à? Lưu. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe câu chuyện 20 năm bên Trung Quốc, mà thôi chúng ta trở về Việt Nam để gặp một người anh em. Anh đang ngồi trên một chiếc xe lăn và hai chân của anh là không còn nữa, cụt đến đầu gối. Đây là một người con cái của lòng Chúa thương xót. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì?
Mắt tên thánh Mắt Cô Caracos.
Mắt Cô Caracos.
Caracos.
Thánh tên anh là gì?
Caracos.
Caracos. Người gì?
Dân tộc.
Dân tộc gì?
Châu Mạ.
À, dân tộc Châu Mạ. Anh Mắt Cô, tên thánh là Mắt Cô mà tên anh là Caracos. Anh là người dân tộc Châu Mạ. Rồi anh được rửa tội từ bao giờ? Theo Chúa từ bao giờ?
Từ hồi nhỏ.
Rồi anh bị tai nạn như thế nào mà bị mất đôi chân của anh?
Đôi chân mất năm 98.
Bị sao?
Bị hoại tử bệnh chân.
Bệnh gì?
Bệnh hoại tử.
À, bệnh hoại tử cho nên người ta phải cắt hai cái chân của anh ấy đi. Và làm sao mà anh nghe đồn về lòng Chúa thương xót Chúa như thế nào? Mà bây giờ anh đang ở đâu?
Đang ở Lâm Đồng.
Anh bao nhiêu tuổi? Làm gì?
Lúc trước thì nghề may, giờ về nhà.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay 40 tuổi.
Có vợ con gì chưa?
Chưa.
Chưa có vợ. Và bây giờ anh sống bằng nghề gì? Bây giờ bệnh thì sống với ai, sống bằng nghề gì?
Đang về nhà làm sống, làm điều.
Làm điều, là ở với ai?
Lật điều.
Lật điều, anh ở với ai?
Ở với mẹ.
Mẹ bao nhiêu tuổi?
Mẹ 56 tuổi.
Vâng, thưa anh chị em, một người mẹ 56 nuôi đứa con 16 tuổi mẹ anh đã sinh ra anh rồi. Hả?
16 tuổi mẹ sinh ra con.
Được mấy người, mẹ sinh được mấy người con?
Hai người.
Rồi. Hả? Hai anh em. Được hai anh em, 16 tuổi đã sinh ra anh ấy. Và anh ấy đã bị hoại tử và cụt đôi chân. Bây giờ thì sống nhờ người mẹ vì chưa lập gia đình. Và làm sao mà anh biết đến, anh nghe đồn làm sao về lòng Chúa thương xót mà hôm nay anh đến đây?
Nhờ chị Hoa nhờ xe dẫn dắt tới.
Nhờ nhà xe dẫn dắt đến. Vậy anh có ước nguyện gì khi anh đến đây? Anh ước nguyện gì? Mong ước gì?
Mong ước được khỏe mạnh.
Có mong ước được lấy vợ không?
Cái đó không.
Rồi vậy hãy muốn đi tu không?
Cũng muốn đi tu mà không nổi.
Không mong ước lấy vợ nhưng mà muốn đi tu mà không nổi. Anh ấy sống như vậy, thưa anh chị em, đã là tu rồi. Một cuộc sống mà một người ngồi 40 tuổi mà ngồi trên chiếc xe lăn, vậy là bị bao nhiêu năm rồi?
18 năm.
Bao nhiêu?
18 năm.
18 năm ngồi trên chiếc xe lăn với đôi chân không còn nữa, thưa anh chị em. Đây tôi gửi tặng cho anh đấng mà đang chịu đau khổ với anh nha. Đứng Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Anh có biết đọc kinh lòng Chúa thương xót không?
Không.
Biết chưa?
Không.
Chưa biết. Đây tôi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót, đấng ấy đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta, đấng yêu thương anh. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để anh biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót nha. Và đây là tràng hạt anh đeo vào để Chúa luôn luôn ở với anh nha. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng. Mẹ Maria luôn đồng hành với anh. Xin Chúa chúc lành cho anh. Ta lặng thinh một chút để chúng ta cảm nhận được những đau thương trong cuộc đời này. Chúa không loại trừ bất cứ một ai. Ai đến với ta, ta sẽ không loại trừ. Dù có thể anh ấy không lấy được vợ vì chẳng có cô nào chịu lấy. Có thể anh ấy đi tu cũng không được vì chẳng có nhà dòng nào nhận một anh cụt đôi chân mà làm tu sĩ, mà làm linh mục. Và anh cũng không đi làm ở đâu được vì có thể chẳng có sĩ nghiệp nào nhận anh ấy. Anh ấy ở nhà nhận lật hạt điều với mẹ. Người ta loại trừ, nhưng Chúa không loại trừ anh. Mặc dù anh chưa biết đến lòng Chúa thương xót, mà cũng chẳng có ai giới thiệu nói cho anh biết về lòng Chúa thương xót. Nhà xe hôm nay đã đưa anh đến đây để anh cảm nhận được lòng Chúa thương xót, để cảm nhận được rằng tất cả những người cha ta trao cho ta, ta không loại trừ bất cứ một người nào, vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Mời anh chị em cùng cầm cái cây quạt lên và chúng ta cùng hát. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Vì Chúa nói ai tin nơi ta thì có sự sống đời đời. Ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ai tin vào ta, ta sẽ không để họ hư mất bao giờ. Tin vào lòng Chúa thương xót có nghĩa là tín thác vào Chúa bất cứ hoàn cảnh nào. Trong hoàn cảnh mà 18 năm ngồi trên chiếc xe lăn với đôi chân không còn nữa, trong hoàn cảnh mà 40 tuổi đời mà vẫn còn độc thân, không có một ai để nương tựa ngoài người mẹ và người em của mình, trong hoàn cảnh bi đát nhất thì chúng ta vẫn biết rằng Chúa không loại trừ chúng ta. Chỉ còn duy nhất một niềm hy vọng là lòng thương xót Chúa. Mấy anh chị em cầm cái quạt và cùng hát và múa làm theo cử điệu của chúng tôi. Anh chị em bỏ quạt xuống, nhìn lên trên này, làm theo đúng cử điệu thật sốt sáng. Cầm làm theo, cầm sao có làm vậy. con đặt vào chùa, lòng tin thác của mỗi chúng con. Mời anh chị em ngồi xuống và cùng với ca đoàn chúng ta hát bài ca dâng lễ. Yeah.